Anh kính chào quý vị thính giả. Trước hết là phần lược thuật các tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: Victoria tạm hoãn thông báo các nới lỏng hạn chế trong lúc chờ kết quả kiểm tra về bùng phát dịch ở các khu vực phía bắc Melbourne. New South Wales nới lỏng các hạn chế cho phép tối đa 300 người tại các điểm thờ phụng và 30 người tụ tập ngoài trời. Châu Á trở thành khu vực thứ hai có hơn 10 triệu ca nhiễm coronavirus. Và miền Trung Việt Nam tiếp tục đối mặt với cơn bão số 8 và 9. Và sau đây là bản tin chi tiết. Trước hết, như thường lệ, vẫn là tin tức cập nhật về tình hình dịch bệnh ở Úc. Các doanh nghiệp phe đối lập tại tiểu bang Victoria, chính phủ liên bang và cựu Bộ trưởng Y tế của Victoria, bà Jenny Mikakos, đã chỉ trích quyết định của Thủ hiến Victoria, ông Daniel Andrews, về việc nới lỏng các hạn chế. Ông Andrews nói rằng các hạn chế vẫn có thể được dỡ bỏ vào ngày 1 tháng 11 vì cần thêm thời gian để xem xét đầy đủ kết quả kiểm tra về đợt bùng phát ở các khu vực ngoại ô phía bắc của Melbourne. Đây là khoảng thời gian tạm dừng để chờ các thông tin quan trọng. Đó là kết quả của các xét nghiệm để xem xét về mức độ virus lây truyền có nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ hay không. Nếu chúng ta có thể liên kết những ca nhiễm này với nhau, liên kết các đợt bùng phát khác nhau, thì chúng ta có thể tự tin rằng chúng ta đã ngăn chặn được virus và tiếp tục nới lỏng các hạn chế. Trong khi đó, chủ sở hữu nhà hàng Columbia La Tienda, ông John Gomez, nói rằng quyết định này sẽ hủy hoại công việc kinh doanh của ông. Chúng tôi chờ đợi đủ rồi. Củ cà rốt đang treo lơ lửng trước mặt chúng tôi mà chúng tôi không có cách nào với tới được. Chính phủ tiểu bang nói rằng họ đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng rõ ràng là chưa đủ so với những gì mà cả tiểu bang đã trải qua. Vì vậy, lúc này tôi cảm thấy thất vọng và tức giận. Mức trung bình trong 14 ngày qua của Melbourne hiện là 4,6, giảm so với 5.0 vào ngày hôm qua thứ Bảy. 7 ca nhiễm mới đã được ghi nhận vào hôm nay và không có thêm ca tử vong nào. Trong khi đó, tại tiểu bang New South Wales, các giáo dân đang hoan nghênh việc nới lỏng các hạn chế gồm tối đa 300 người hiện được phép đến các địa điểm thờ phụng từ ngày 23 tháng 10, miễn là tuân theo quy tắc 4m². Giới hạn về số người tham dự là 100 người. Ông Richard Stevens, một giáo dân của nhà thờ St. Mary, cho biết ông yên tâm với các biện pháp an toàn COVID. Nhà thờ tổ chức rất tốt, họ có nhân viên bảo vệ ở đó, mọi người đều đứng cách xa nhau, các dãy ghế đều được lau dọn sạch sẽ sau khi mọi người đến bằng các chất khử trùng. Các hàng ghế dự bị cũng được lau dọn sạch sẽ. Vì vậy, tôi nghĩ là nhà thờ đã thực hiện rất tốt, không có vấn đề gì cả. Những thay đổi khác cũng bắt đầu có hiệu lực, bao gồm tối đa 30 người hiện được phép tụ tập ngoài trời. Đặt phòng theo nhóm tại các địa điểm tiếp đãi cũng được mở rộng từ 10 lên đến 30 người. Tiểu bang New South Wales bước vào ngày thứ ba liên tiếp ghi nhận không có ca nhiễm COVID-19 mới lan truyền trong cộng đồng. 7 ca nhiễm mới được ghi nhận đều là những người trở về từ nước ngoài đang được cách ly tại khách sạn. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bỏ phiếu ở Florida và tiếp tục con đường tranh cử, trong lúc chỉ còn vài ngày trước cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Cựu Tổng thống Barack Obama cũng sẽ vận động tranh cử tại Florida thay cho ông Joe Biden, người sẽ đến Pennsylvania vào thứ Bảy để tham dự hai sự kiện. Hơn 50 triệu người dân Mỹ đã bỏ phiếu sớm. Sau khi nộp phiếu bầu của mình, ông Trump đã lên tiếng chống lại việc bỏ phiếu qua đường bưu chính. Đây là một lá phiếu rất an toàn hơn nhiều so với khi quý vị gửi phiếu bầu bằng đường bưu chính. Mọi thứ đều hoàn hảo, rất nghiêm ngặt và đúng quy tắc. Khi quý vị gửi lá phiếu của mình bằng đường bưu chính, nó không bao giờ được bảo mật giống như quý vị đi bỏ phiếu trực tiếp. mọi người tại các phòng phiếu đã thực hiện các công việc thật tuyệt vời. Trong khi đó, các chuyên gia nhận định rằng việc bầu cử qua đường bưu chính cũng an toàn như bất kỳ phương thức bầu cử nào khác. Tính đến thứ Bảy ngày 24 tháng 10, thì châu Á đã có số ca nhiễm virus corona mới vượt quá 10 triệu người, là khu vực đứng thứ hai trên thế giới về tổng số ca nhiễm, theo thống kê của Reuters. Tình trạng này xảy ra khi các ca nhiễm tiếp tục tăng ở Ấn Độ, bất chấp thực tế là ở các nước khác số ca nhiễm tăng chậm lại hoặc giảm mạnh. Tuy nhiên, cho dù có sự gia tăng đột biến ở châu Á, thì châu lục này nhìn chung ghi nhận có sự cải thiện trong việc xử lý đại dịch trong những tuần gần đây, với số lượng ca nhiễm hàng ngày tăng chậm lại ở những nơi như Ấn Độ. Và đây là một sự tương phản rõ rệt với số ca COVID-19 tăng cao trở lại ở châu Âu và Bắc Mỹ. Trong khu vực, vùng Nam Á mà đứng đầu là Ấn Độ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, ghi nhận gần 21% số ca nhiễm virus corona toàn cầu và số ca tử vong chiếm 12%. Điều này trái ngược với các quốc gia như Trung Quốc và New Zealand đã dập được dịch, hay Nhật Bản, nơi COVID-19 vẫn còn tồn tại nhưng không tăng số ca lây nhiễm. Ấn Độ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề thứ nhì trên toàn thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ, mặc dù tỷ lệ lây nhiễm đang chậm lại ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới. Theo phân tích của Reuters, thì tính trung bình trong một tuần, Ấn Độ ghi nhận 57.000 trường hợp nhiễm virus mỗi ngày, với 58 ca nhiễm mới trên 10.000 dân ở nền kinh tế lớn thứ ba châu Á. Trung bình mỗi ngày, Ấn Độ có 764 ca tử vong do COVID-19, là mức tồi tệ nhất trên thế giới và chiếm tỷ lệ 1 trên 13 ca tử vong do đại dịch trên toàn cầu. Còn ở Đông Nam Á, vào tuần trước, Indonesia đã vượt qua Philippines, trở thành quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 370.000 ca nhiễm. Chuyển sang phần tin Việt Nam. Vào lúc 7 giờ sáng nay, ngày 25 tháng 10, vị trí tâm bão số 8, sao đeo cách đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, khoảng 260 cây số về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, 60 đến 90 cây số một giờ, giật cấp 11. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau khi vượt qua quần đảo Hoàng Sa, bão sao đeo tiếp tục đi chậm, giảm một cấp. Hiện cấp 9 so với chiều hôm qua do chịu tác động của không khí lạnh khô, nhiệt độ nước biển thấp. Hôm nay bão duy trì hướng Tây, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 4 giờ thì sức gió giảm còn 75 km một giờ, cấp 8. Khoảng 1 giờ sáng mai ngày 26 tháng 10, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Trong khi đó thì cùng thời điểm 7 giờ sáng nay ngày 25 tháng 10, vị trí tâm bão Malay cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 230 cây số về phía đông. Và sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 là từ 75 đến 90 cây số một giờ, giật cấp 11. Đánh giá về khả năng gây mưa, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ hôm nay cho đến ngày 26 tháng 10, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to. Tính từ ngày 6 cho đến ngày 24 tháng 10, theo thống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai mưa lũ, thì mưa lũ đã làm cho 123 người chết, 19 người mất tích, bao gồm 13 người bị sạt lở đất vùi lấp ở Thủy điện Rào Trăng Ba. Lũ trên các sông tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và các sông ở Bắc Quảng Bình đã xuống dưới báo động 1. Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam cũng vừa ra báo cáo về khu vực ven biển của Việt Nam đang đứng trước các rủi ro lớn. Trong lúc đang xảy ra lũ lụt ở miền Trung Việt Nam, báo cáo cho hay 11,8 triệu người dân khu vực ven biển đang gặp rủi ro cao do lũ lớn và hơn 35% khu dân cư đang nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở. Theo báo cáo này, thì mỗi năm, ngành nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, du lịch và công nghiệp sẽ bị thiệt hại khoảng 852 triệu Mỹ Kim, tương đương với 0,5% GDP cả nước, và 316.000 lao động bị mất việc do ảnh hưởng của lũ sông và lũ ven biển, 26% các bệnh viện công và trung tâm y tế, 11% các trường học phải đối mặt với rủi ro ngập lụt từ biển, làm gián đoạn khả năng cung cấp dịch vụ thiết yếu trong giai đoạn người dân đang cần nhất. Với kịch bản biến đổi khí hậu cao, mực nước biển dự kiến sẽ tăng 30cm vào năm 2050 và 70cm vào năm 2100. Mức độ rủi ro do lũ của khu vực đô thị dự kiến sẽ tăng lên 7%, ảnh hưởng đến thêm 4,5 triệu người ở khu vực ven biển. Nghiên cứu cảnh báo nếu không có hành động kịp thời, áp lực từ các hoạt động của con người lên hệ sinh thái, ví dụ như khai thác nước ngầm hay khai thác cát, sẽ làm gia tăng rủi ro thiên tai. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai ngày 26 tháng 10. Perth, trời nắng, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Adelaide, trời nhiều mây, 8 đến 18 độ. Melbourne, mây mù vài nơi, trời nhiều gió, 9 đến 17 độ. Hobart, trời có mây mù vài nơi, 6 đến 15 độ. Canberra, mưa rào, 6 đến 12 độ. Sydney và Wollongong, trời mưa rào, nhiều gió, Sydney 15 độ và Wollongong 13 đến 16 độ. Brisbane, một vài cơn mưa rào, sáng sớm có thể có dông, 19 đến 29 độ. Cairns có thể có mưa rào, 22 đến 32 độ. Và Darwin có một vài cơn mưa rào, có thể có dông, 26 đến 32 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay loan các tin chính sau. Victoria tạm hoãn các nới lỏng hạn chế trong lúc chờ kết quả. Victoria tạm hoãn thông báo các nới lỏng hạn chế trong lúc chờ kết quả kiểm tra về bùng phát dịch ở các khu vực phía bắc Melbourne. Châu Á trở thành khu vực thứ hai có hơn 10 triệu ca nhiễm coronavirus. Và miền Trung Việt Nam tiếp tục đối mặt với cơn bão số 8 và 9.